Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 7 tháng 12, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ hoán cải của một phụ nữ công giáo. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về hãy cắt đứt xiềng xích ràng buộc con, dù là xiềng vàng. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định di chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ về thành Jerusalem bất chấp công pháp quốc tế và sự phản đối của nhiều nước. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua mùng 6 tháng 12, Đức Thánh Cha nói, giờ đây tôi nghĩ tới Jerusalem. Về vấn đề này tôi không thể không nói lên sự lo âu sâu xa của tôi về tình trạng diễn ra trong những ngày này, và đồng thời tôi tha thiết kêu gọi dấn thân tôn trọng quy chế hiện tại của thành Jerusalem phù hợp với các nghị quyết liên hệ của Liên Hiệp Quốc. Jerusalem là thành độc nhất, thánh thiêng đối với người Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Tại đó họ tôn kính các nơi thánh của các tôn giáo liên hệ và có một ơn gọi đặc biệt về hòa bình. Tôi cầu xin Chúa để cho căn tính ấy của Jerusalem được bảo tồn và củng cố, để mưu ích cho Thánh Địa, Trung Đông và toàn thế giới. Cầu cho sự khôn ngoan và thận trọng được trỗi vượt, để tránh tăng thêm những yếu tố căng thẳng mới trong bối cảnh hoàn cầu đã bị co quắp và ghi đậm bao nhiêu cuộc xung đột tàn ác.
Vatican, Đức Thánh Cha cầu mong dự án thành lập một ủy ban làm việc thường trực giữa các vị lãnh đạo tôn giáo ở Palestine với Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn được thành tựu. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến lúc 9 giờ sáng hôm qua, mùng 6 tháng 12, dành cho 20 người thuộc phái đoàn các vị lãnh đạo tôn giáo và văn hóa ở Palestine đến Roma họp bàn với Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn để thành lập một nhóm làm việc thường trực cho cuộc đối thoại giữa hai bên. Đức Thánh Cha đề cao miền đất Palestine là miền đất đối thoại, từ cuộc đối thoại của Thiên Chúa với nhân loại, giữa Chúa Giêsu và dân Chúa, đại diện cho toàn nhân loại. Ngài cũng nhận xét rằng cuộc đối thoại được thiết lập ở mọi cấp độ, với bản thân qua suy tư và cầu nguyện, trong gia đình, giữa lòng cộng đồng tôn giáo, giữa các tôn giáo với nhau, và với cả xã hội dân sự. Điều kiện đầu tiên để đối thoại là sự tôn trọng nhau, và đồng thời nhắm củng cố sự tôn trọng ấy với mục đích nhìn nhận quyền của tất cả mọi người, bất luận họ ở đâu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, từ cuộc đối thoại này nảy sinh sự hiểu biết lẫn nhau hơn, quý chuộng nhau nhiều hơn, và cộng tác để đạt tới công ích. Cũng như hợp lực trong hoạt động chung đối với những người túng thiếu, bảo đảm cho họ sự trợ giúp cần thiết. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi cầu mong sự tham khảo của quý vị dẫn tới một không gian đối thoại chân thành, mưu ích cho mọi thành phần của xã hội Palestine, đặc biệt là cộng đồng Kitô, xét vì con số nhỏ bé các tín hữu và những thách đố mà cộng đồng này phải đương đầu, nhất là vấn đề xuất cư.
Zagreb, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Croat, Đức Tổng Giám mục Zelimir Pulic phê bình bản án bất công của Tòa hình sự quốc tế đối với cựu tướng Slobodan Praljak. Tướng Praljak nguyên là chỉ huy trưởng quân đội Croat ở Bosnia-Herzegovina trong thời kỳ chiến tranh. Hôm 29 tháng 11 vừa qua, ông đã uống thuốc độc tự tử chết ngay tại Tòa án quốc tế ở La Haye, Hòa Lan, sau khi quan tòa tuyên bố y án của tòa cấp dưới phạt ông 20 năm tù về tội phạm chiến tranh. Trong cuộc phỏng vấn ngày 1 tháng 12 vừa qua dành cho Đài Phát thanh Croat, Đức Cha Pulic, cũng là Tổng giám mục giáo phận Zadar ở Croat, nói, rất tiếc là Tòa án Hình sự Quốc tế đã hành động về những lý do chính trị và theo những mục tiêu chính trị, trong toan tính chứng tỏ mọi người đều có tội và trách nhiệm như nhau. Tòa án đã không để ý đến những sự kiện lịch sử khi cáo buộc các sĩ quan về một tội ác tập thể, và với những bản án bất công như thế, tòa không góp phần vào sự hòa giải. Đức Tổng giám mục Polish cũng lấy làm tiếc về hành động tự tử của tướng Prealiak, nhưng ngài tin rằng sự việc ông tuyên bố mình hy sinh mạng sống cho sự thật là điều có những ý nghĩa tích cực. Theo Đức Tổng giám mục, quan tòa đã phản ứng một cách thiếu quyết định và lạnh lùng, thiếu tình liên đới và cảm thương nhân bản sơ đẳng nhất. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Croat nói, hành động tự tử của tướng Prealiak không thể chấp nhận được vì không ai có thể tước bỏ mạng sống, nhưng cũng cần để ý đến những hoàn cảnh cũng như sự thất vọng của ông khi thấy rằng đó là lối thoát duy nhất của ông. Có 90 sĩ quan và chính trị gia đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Haye kết án vì tội ác chiến tranh ở Bosnia trong khoảng thời gian từ 1992 đến 1995. Trong số này, có 2/3 là người Serbia. Chiến tranh đã gây ra 100.000 người chết và 2.200.000 người tản cư và kết thúc với việc phân chia lãnh thổ Bosnia thành 3 phần.
Kerala, cuồng phong ốc khi ở ngoài khơi bờ biển miền Nam Ấn Độ đã làm cho ít nhất 32 ngư phủ công giáo nghèo bị thiệt mạng và 200 người khác bị mất tích. Hàng ngàn người dân khác ở vùng Duyên Hải đã được đưa tới trại tạm trú hôm 4 tháng 12 vừa qua. Hãng tin Công giáo Á Châu UKAN cho biết chính phủ tại bang Kerala và Tamil Nadu miền Nam Ấn Độ xác nhận số người bị thiệt mạng. Tất cả những người chết là những ngư phủ công giáo đi đánh cá ở ngoài khơi và gặp cuồng phong. Hội đồng giám mục Ấn Độ đã bày tỏ tình liên đới với các cộng đoàn ngư phủ và cầu nguyện cho các gia đình bị tổn thương vì cuồng phong. Đức cha Theodore Mascarenhas, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Ấn cho biết, các giám mục xin các giáo phận toàn quốc đặc biệt cầu nguyện cho các nạn nhân trong thánh lễ ngày Chủ nhật mùng 10 tháng 12 tới đây. Đức cha Sosa Pakiam, Tổng giám mục giáo phận Trivandrum, cùng với các linh mục địa phương đã đến vùng bị bão và bắt đầu thu xếp việc phân phát các đồ cứu trợ. Chính quyền bang Kerala đã mở 29 trại để tiếp đón khoảng 3.000 người phải rời bỏ gia cư. Khoảng 200 căn nhà đã bị bão phá hủy. Cha Justin Jude ở Ponthura cho biết dân chúng bị mất thuyền và lưới, và cha kêu gọi chính phủ bù đắp thích hợp cho các gia đình ngư phủ để họ sớm hoạt động trở lại càng sớm càng tốt.
Fribourg, Hội đồng giám mục Công giáo Thụy Sĩ và Liên hiệp các giáo hội tin lành tại nước này kêu gọi đừng mở cửa tiệm ngày vọng Giáng sinh 24 tháng 12 tới đây, năm nay trùng vào ngày Chúa Nhật. Theo thông cáo công bố hôm 3 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ cho biết đã không ngừng khẳng định tầm quan trọng của Chúa Nhật như ngày nghỉ và bồi dưỡng, được dành cho Chúa, cho gia đình và cho những tương quan giữa con người với nhau. Các giám mục cũng nhấn mạnh rằng mùa vọng là thời kỳ thuận tiện để suy niệm, chiêm ngắm, yêu mến tha nhân. Các vị cũng ghi nhận có sự gia tăng tham dự các lễ nghi tôn giáo, đồng thời kêu gọi các chủ tiệm, các siêu thị hãy từ chối mở cửa tiệm những ngày Chúa Nhật mùa vọng, đặc biệt là Chúa Nhật 24 tháng 12 sắp tới. Lời kêu gọi trên đây của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ cũng được Liên hiệp các giáo hội tin lành tại nước này hỗ trợ qua thông cáo công bố cùng ngày 4 tháng 12 vừa qua với tựa đề Người làm việc áp lễ Giáng sinh làm cho gia đình thiếu sự hiện diện của mình. Các giáo hội tin lành nhận định rằng cần để ý đến nhu cầu của toàn thể dân chúng và khuyến khích các chủ tiệm hãy để cho các nhân viên được qua ngày áp Giáng sinh với gia đình họ. Một xã hội không còn dành cho mình một lúc yên hàn và suy tư, không còn dành thời giờ để tham dự các lễ nghi tôn giáo, sống và vun trồng các truyền thống và căn cội của mình thì sẽ gây nguy cơ cho chính nền tảng của mình.
Manila, một linh mục công giáo bênh vực nhân quyền tại Philippines đã bị sát hại tối ngày 4 tháng 12 vừa qua. Đó là cha Marcelino Tito Paez, 72 tuổi, điều hợp viên các hoạt động thừa sai ở nông thôn Philippines, thuộc giáo phận San Jose thuộc miền trung đảo Luzon, cha dấn thân bênh vực các quyền của người nghèo và của các nông dân. Báo chí địa phương đưa tin cha Tito bị những kẻ lạ mặt bắn tối thứ hai vừa qua trong lúc cha lái xe tại San Leonardo, cách thủ đô Manila 180 cây số về hướng bắc. Cha từ trần khoảng 3 giờ sau đó tại nhà thương. Phát ngôn viên của Tổng thống Rodrigo Duterte, ông Henry Roque cho biết, cảnh sát đang hết sức làm sáng tỏ vụ sát nhân này, nhưng đồng thời ông cũng cảnh giác dư luận đừng vội coi vụ này là một vụ ám sát chính trị. Đức cha Roberto Malari, giám mục giáo phận San Jose sở tại, lên án vụ sát nhân và cho biết cha Tito từng làm giám đốc văn phòng công lý và hòa bình thuộc Ủy ban xã hội của giáo phận. Công tác này giúp cha tiếp xúc gần gũi với các công nhân và nông dân nghèo. Philippines bị coi là một trong những nước có nhiều nguy hiểm nhất cho những người bênh vực nhân quyền, bảo vệ môi trường và cho các ký giả có tinh thần phê bình. Những vụ tấn công các linh mục công giáo và thừa sai là điều thường xảy ra.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Giáo hội tại hai nước Myanmar và Bangladesh rất sinh động, trẻ trung, có nhiều ơn gọi linh mục tu sĩ và đang dấn thân góp phần xây dựng hòa bình, hòa giải, thăng tiến tự do, đối thoại, giáo dục và thịnh vượng cho mọi thành phần xã hội. Đặc biệt nơi gương mặt tươi vui của giới trẻ trong cả hai nước, tôi trông thấy tương lai của toàn Á Châu, một tương lai được xây dựng bởi những ai giao vãi tình huynh đệ, chứ không phải bởi những người chế tạo và sử dụng vũ khí. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua tại Đại Thính Đường Phaolô VI. Trong số các phái đoàn hiện diện cũng có một nhóm nhỏ tín hữu Việt Nam. Như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha Francisco vừa công du hai nước Myanmar và Bangladesh về, nên trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ các tâm tình và cảm nghiệm của Ngài với tín hữu. Đức Thánh Cha đã cảm ơn chính quyền và hội đồng giám mục hai nước đã mời Ngài viếng thăm, chuẩn bị và tiếp đón Ngài một cách nồng nhiệt. Ngài đặc biệt cảm ơn dân tộc của cả hai nước đã chứng tỏ niềm tin và lòng trìu mến đối với Ngài. Liên quan tới Myanmar, Đức Thánh Cha nói, đây là lần đầu tiên một người kế vị Thánh Phêrô viếng thăm nước này sau khi mới thiết lập bang giao giữa hai bên. Ngài nói,
Ho voluto anche in questo caso esprimere la vicinanza di Cristo e della Chiesa a un popolo che ha sofferto a causa di conflitti e repressioni e che ora sta lentamente camminando verso una nuova condizione di libertà e di pace.
Nhân dịp này tôi cũng đã muốn bày tỏ sự gần gũi của Chúa Kitô và của giáo hội với một dân tộc đã đau khổ vì các xung khắc và đàn áp và đang từ từ bước tới một điều kiện tự do và hòa bình mới. Một dân tộc trong đó Phật giáo đâm rễ rất sâu với các nguyên lý tinh thần và luân lý đạo đức, và nơi các Kitô hữu hiện diện như một đoàn chiên bé nhỏ và như men của nước Thiên Chúa. Tôi đã vui sướng củng cố giáo hội sinh động và sốt mến này trong đức tin và tình hiệp thông, trong buổi gặp gỡ các giám mục và hai buổi cử hành thánh thể. Buổi cử hành thứ nhất ở khu vực thể thao tại Yangon. Bài tin mừng hôm đó nhắc cho biết rằng các bách hại vì niềm tin vào Chúa Giêsu là bình thường đối với các môn đệ Chúa, như là dịp làm chứng cho Chúa, nhưng ngay cả một sợi tóc của họ cũng sẽ không mất đi.
Thánh lễ thứ hai, sinh hoạt cuối cùng tại Myanmar dành cho giới trẻ là một dấu chỉ của hy vọng và là một món quà đặc biệt của Đức Trinh Nữ Maria trong nhà thờ chính tòa mang tên mẹ. Nơi các gương mặt của những người trẻ này tràn đầy tươi vui, tôi đã trông thấy tương lai của Á Châu, một tương lai sẽ được làm nên không phải bởi người chế tạo vũ khí mà bởi người gieo vãi tình huynh đệ. Vẫn trong dấu chỉ của niềm hy vọng, tôi đã làm phép 16 viên đá đầu tiên của 16 nhà thờ, của chủng viện và của tòa sứ thần. Ngoài cộng đoàn công giáo, tôi cũng đã gặp gỡ chính quyền Myanmar và khích lệ các nỗ lực hòa bình và hòa giải đất nước bằng cách cầu mong rằng tất cả mọi thành phần khác nhau của quốc gia, không loại trừ ai, có thể góp phần vào tiến trình đó trong việc tôn trọng nhau. Trong tinh thần này, tôi cũng đã muốn gặp gỡ đại diện của các cộng đoàn tôn giáo khác nhau hiện diện tại Myanmar. Cách riêng với Hội đồng các nhà sư Phật giáo, tôi đã biểu lộ sự quý trọng của giáo hội đối với truyền thống tinh thần cổ xưa của họ và sự tin tưởng rằng các Kitô hữu và các tín đồ Phật giáo có thể cùng nhau trợ giúp con người và yêu thương Thiên Chúa và tha nhân bằng cách từ bỏ mọi bạo lực và chống lại sự ác bằng sự thiện. Sau khi rời Myanmar, tôi đã tới Bangladesh, nơi tôi đã kính viếng những người đã chết trong cuộc chiến đấu giành độc lập và người cha của quốc gia. Đại đa số dân Bangladesh là tín hữu Hồi, và vì thế chuyến viếng thăm của tôi, theo gót chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI và Thánh Gioan Phaolô II, đã ghi dấu một bước tiến nữa đối với sự tôn trọng và đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Tôi đã nhắc cho chính quyền nước này nhớ rằng Tòa Thánh ngay từ đầu đã ủng hộ ý chí của nhân dân Bangladesh thành lập một quốc gia độc lập, cũng như đòi buộc rằng trong đó quyền tự do tôn giáo luôn luôn được tôn trọng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã nhắc tới thảm cảnh của người tị nạn Rohingya như sau.
In particolare, ho voluto esprimere solidarietà al Bangladesh nel suo impegno di soccorrere i profughi Rohingya affluiti in massa nel suo territorio dove la densità di popolazione è già tra le più alte del mondo.
Đặc biệt, tôi đã có thể bày tỏ tình liên đới với Bangladesh trong nỗ lực cứu giúp người tị nạn Rohingya ồ ạt trốn chạy sang vùng đất của mình, nơi mà mật độ dân số đã là một trong các vùng đông dân nhất thế giới.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, thánh lễ cử hành tại công viên lịch sử Dhaka đã được thêm phong phú với việc truyền chức linh mục cho 16 tiến chức, và đây đã là một trong các biến cố ý nghĩa và vui tươi nhất của chuyến công du. Thật vậy, tại Bangladesh cũng như bên Myanmar, nhờ ơn Chúa, không thiếu các ơn gọi, dấu chỉ của các cộng đoàn sinh động, nơi vang lên tiếng Chúa mời gọi theo Ngài. Tôi đã chia sẻ niềm vui này với các giám mục Bangladesh, và tôi đã khích lệ các vị trong công việc quảng đại của các vị cho các gia đình, cho người nghèo, cho việc giáo dục, đối thoại và hòa bình xã hội. Và tôi đã chia sẻ niềm vui này với biết bao nhiêu linh mục, tu sĩ nam nữ cũng như chủng sinh và tập sinh nam nữ, mà nơi họ tôi trông thấy các mầm non của giáo hội trên vùng đất này. Tại Dhaka, chúng tôi đã sống một lúc đối thoại liên tôn và đại kết sâu đậm, cho tôi có dịp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rộng mở con tim như nền tảng của nền văn hóa gặp gỡ, của sự hòa hợp và hòa bình. Ngoài ra, tôi cũng đã viếng thăm nhà của mẹ Teresa, nơi thánh nữ đã sống khi ở trong thành phố này và là nơi tiếp đón rất nhiều trẻ mồ côi và người tàn tật. Tại đây, theo đặc sủng của mình, các nữ tu sống mỗi ngày trong lời cầu nguyện thờ lạy và việc phục vụ Chúa Kitô nghèo khó và khổ đau. Không bao giờ thiếu nụ cười trên môi của họ, các nữ tu cầu nguyện nhiều biết bao và liên tục phục vụ những người khổ đau với nụ cười trên môi. Thật là một chứng tá đẹp. Tôi cảm ơn các nữ tu bé nhỏ này rất nhiều. Biến cố cuối cùng đã là buổi gặp gỡ người trẻ Bangladesh với nhiều chứng từ, thánh ca và vũ điệu. Những người Bangale này vũ thật hay, họ biết múa nhảy hay thật. Một lễ hội biểu lộ niềm vui của tin mừng được nền văn hóa tại đây tiếp nhận. Một niềm vui được phong phú bởi các hy sinh của biết bao nhiêu thừa sai, các giáo lý viên và phụ huynh Kitô. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ cũng có các người trẻ Hồi giáo và các tôn giáo khác, một dấu chỉ của niềm hy vọng cho Bangladesh, cho Á Châu và cho toàn thế giới.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ Pháp, đặc biệt phái đoàn giáo phận Lorraine và các hướng đạo sinh công giáo. Ngài cũng đã chào các nhóm đến từ vùng Gales, Anh Quốc, Đan Mạch, Nigeria và Hoa Kỳ, cách riêng nhóm Liên minh giới trẻ và nhóm ca vũ Viva la Gente. Ngài cũng chào các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Đức, trong đó có các nhóm thuộc phong trào Schoenstatt. Đức Thánh Cha chúc mọi người sống các ngày mùa vọng bằng cách củng cố đức tin với lời cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và làm việc lành phúc đức, noi gương mẹ Maria vô nhiễm mà giáo hội mừng lễ vào ngày mai thứ sáu. Mùa vọng mời gọi chúng ta đến gặp gỡ Chúa chờ đợi chúng ta nơi người nghèo mà chúng ta có thể đem ánh sáng tin mừng đến cho họ cùng với việc thoa dịu các khổ đau của họ. Chào các tín hữu đến từ các nước Jordania, Thánh Địa và vùng Trung Đông. Đức Thánh Cha nói, ai không cùng đau khổ với người anh em, cả khi họ khác chủng tộc, tôn giáo, tiếng nói và văn hóa, thì phải tự vấn liên quan tới sự chân thành của niềm tin và tính nhân bản của mình. Tôi đã rất bị đánh động bởi cuộc gặp gỡ người tị nạn Rohingya và tôi đã xin họ tha thứ cho các thiếu sót và sự thinh lặng của chúng ta, cũng như thỉnh cầu cộng đoàn quốc tế trợ giúp họ và cứu giúp tất cả các nhóm bị áp bức và bách hại trên thế giới. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn những người đã tặng tòa thánh cây thông Giáng sinh rất đẹp và đem nó tới quảng trường Thánh Phêrô. Chúa Nhật tới, Ba Lan cử hành ngày cầu nguyện và trợ giúp giáo hội Đông Âu. Ngài phó thác cho Chúa công tác này, dấu chỉ lòng hăng say và sự trợ giúp của tín hữu và các chủ chăn đối với các nước láng giềng. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn tín hữu Ba Lan đã đồng hành với Ngài trong chuyến công du mục vụ với lời cầu nguyện. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Ngài chào các đoàn hành hương Tổng giáo phận Capua, Hiệp hội Bạn Người Cùi Raul Fulero Italia, giới doanh thương Công giáo Italia, cha mẹ các trẻ em bị bệnh ung thư máu, các nhân viên bảo vệ dân sự tỉnh Cerveteri. Ngài cầu chúc chuyến viếng thăm Roma giúp mọi người sống sâu đậm mùa vọng và giúp chuẩn bị cho lễ Chúa Giáng sinh. Ngài cũng chào nhóm tín hữu Episcopia và làm phép tượng Đức Mẹ của đền thánh địa phương. Đức Thánh Cha đặc biệt chào nhóm tị nạn Iraq sống tại Italia, cũng như các linh mục và tu sĩ nam nữ đến từ Myanmar và Bangladesh để cảm ơn chuyến viếng thăm của Ngài. Chào người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết hôm qua là lễ kính Thánh Nicola thành Paris. Ngài khuyên giới trẻ đặt để việc tìm Chúa và tình yêu của Chúa trên hết. Người đau yếu được trợ giúp và ủi an bởi gương sống của các thánh, và các cặp vợ chồng mới cưới được ơn Thánh Chúa củng cố sự hiệp nhất của họ trong tình yêu hôn nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de vitori.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại cuộc hoán cải của một phụ nữ Công giáo.
Vào một ngày trong năm 1945, trên chuyến xe lửa quốc tế từ thủ đô Roma của Ý đến thủ đô Bét của Thụy Sĩ, hai phụ nữ Công giáo tình cờ gặp nhau, một người thuộc quốc tịch Đức, người kia thuộc quốc tịch Ba Lan. Hôm ấy là Chúa Nhật cuối tháng 11, lễ trọng kính Chúa Kitô vua. Khi đến ga Milano, miền Bắc Ý, xe lửa dừng lại khoảng một giờ. Bà Maria, phụ nữ Ba Lan, muốn lợi dụng trạm dừng này lấy xe taxi đến nhà thờ chính tòa Milano tham dự thánh lễ. Bà liền nhờ người bạn đồng hành người Đức, cô Helen, trông coi hành lý, bỏ vội mấy tờ báo Công giáo, trong đó có tờ Thiên Chúa Hằng Sống, trên băng ghế để giữ chỗ ngồi. Bà Maria đi ngay. Khi bà Maria trở lại bước lên xe lửa, thì cũng là lúc xe lửa chuyển bánh. Hai phụ nữ trao đổi với nhau vài câu nói xã giao, rồi cả hai cùng giữ thinh lặng. Nhưng khi đến Bern, thủ đô Thụy Sĩ, trước khi chia tay nhau, cô Helen bỗng hỏi xin địa chỉ của bà Maria. 8 năm dài đằng đẵng trôi qua, một hôm, bà Maria bỗng nhận được lá thư của một nữ đan sĩ viết từ một đan viện ở nước Đức. Khi mở thư và đọc ngay những dòng đầu, bà Maria bỗng hình dung ra phụ nữ người Đức bà gặp trên tàu lửa vào năm 1945 xa xưa. Đại ý bức thư như sau. Khi tôi gặp bà trên chuyến xe hôm đó, tôi đang ở trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Thế chiến thứ hai đã cướp mất tôi tất cả, gia đình, của cải và danh dự. Vào năm 1939, tôi là một thanh nữ 18 tuổi, tràn đầy hận thù và kiêu hãnh. Tôi kiêu hãnh vì được thuộc về dân tộc Đức và mù quáng nghe theo mọi lời tuyên truyền dối trá của Hitler. Giới trẻ chúng tôi lúc bấy giờ chỉ thấy trước mắt thần tượng Hitler. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, Thế chiến thứ hai đưa chúng tôi đi vào giấc mộng hải hùng. 3 người anh trai của tôi ngã gục trên chiến trường Nga. Người anh thứ tư bị người Mỹ đưa ra xử bắn vì tội phạm chiến tranh. Cha mẹ tôi vì quá buồn sầu, theo nhau từ trần trong khoảng thời gian ngắn, cùng năm 1944. Phần tôi có 2 đứa con hoang, nhưng cả 2 bị chết vì bom đạn trong thời chiến. Khi chiến tranh thế giới thứ 2 chấm dứt và Đức Quốc bị thất trận nhục nhã ê chề, tôi như người thoát ra khỏi một cơn ác mộng. Khi người anh thứ tư của tôi bị đem ra xét xử vì tội phạm chiến tranh, tôi mới kinh hoàng khám phá những trại tập trung sát nhân của Đức Quốc xã. Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn và xấu hổ vì những điều bị ổi mà dân tộc Đức đã gây ra cho các dân tộc khác trên toàn cầu. Tôi sinh ra trong một gia đình công giáo, nhưng cha mẹ chúng tôi không mấy chú ý đến việc giáo dục con cái trên lĩnh vực tôn giáo. Vì thế, ngay trong tuổi trẻ, tôi đã đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa. Và khi thử thách đến, tôi hoàn toàn rơi vào cảnh tuyệt vọng. Tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, tự tử. Tuy nhiên, tôi không bỏ hẳn ý niệm về Thiên Chúa. Đối với tôi, Thiên Chúa là đấng công minh xét xử, chứ không phải là một Thiên Chúa từ bi nhân hậu. Thú thật, ngày tình cờ gặp bà trên chuyến xe lửa và thái độ bà tức tốc lấy xe taxi đi tham dự thánh lễ, chỉ làm tôi bật cười chế nhạo mà thôi. Nhưng Thiên Chúa quan phòng vẫn dõi mắt theo tôi. Chính tờ tập san Thiên Chúa hằng sống của bà đã làm xáo trộn cuộc đời tôi. Tôi lơ đãng cầm tờ báo và lật một vài trang để đọc. Nhưng rồi mắt tôi chú ý đến một bài báo viết về tình yêu của Thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu dành riêng cho những người vô thần, những kẻ không tin tưởng và những người tội lỗi nói chung. Thánh nữ đặt mình vào địa vị của tội nhân và kêu cầu lòng từ bi thương xót của Chúa Giê-xu Kitô như sau. Lạy Chúa Giê-xu, ơn duy nhất mà con kêu xin cùng Chúa là xin cho chúng con đừng bao giờ xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con và xin cho chúng con được nên công chính trước mặt Chúa. Bài báo đó đã làm đảo lộn mọi tình cảm tôn giáo của tôi. Tôi bỗng thâm tín rằng, chính tội lỗi của tôi đã lôi kéo lòng từ bi nhân hậu của Chúa. Sau đó tôi tìm gặp linh mục để xưng tội. Hôm nay viết cho bà những dòng này, lòng tôi dâng lên một niềm an bình, hạnh phúc và tri ân vô bờ. Cuộc đời tôi hoàn toàn biến đổi. Hiện tại tôi đang sống trong một đan viện, và tên dòng của tôi là nữ tu Teresa. Đọc xong bức thư, bà Maria lấy giấy viết thư trả lời ngay cho chị Teresa. Nhưng rồi thư đi mà chẳng bao giờ có hồi âm. Mãi một thời gian sau, bà Maria nhận được lá thư của mẹ bề trên, báo tin chị Teresa đã qua đời. Trong thư, mẹ bề trên kể lại những ngày cuối đời của chị nữ tu thánh thiện. Chị Teresa chấp nhận bệnh tật và thử thách với lòng quảng đại và niềm vui tràn đầy.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về hãy cắt đứt xích xiềng ràng buộc con, dù là xiềng vàng.
mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe chủ đề quả tim trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Đừng để tháng ngày làm cho quả tim già nua, hãy yêu thương với một tình yêu ngày càng mãnh liệt, mới mẻ, trong trắng hơn, tình yêu Chúa đổ vào quả tim con. Ngần ngại gì, hãy cắt đứt xiềng xích ràng buộc con, dù là xiềng vàng, để tiến lên. Cuối đường có Chúa đang đón chờ con. Clara là một thiếu nữ rất xinh đẹp, chào đời ngày 16 tháng 7 năm 1194, trong một gia đình quyền quý tại Alessandria, miền Omri, nước Ý. Năm 16 tuổi, quả tim tươi trẻ ấy đã can đảm lìa bỏ gia đình để tận hiến cho Chúa Kitô. Nàng không ngần ngại cắt đứt mái tóc óng ả của mình để trở thành một tu sĩ dưới sự hướng dẫn của Thánh Francisco khó khăn. Ngài đã lập dòng các nữ tu tận hiến cho Chúa, và Ngài qua đời ngày 11 tháng 8 năm 1253 trước sự thương tiếc của mọi người. Thánh Rosa thành Lima cũng thế. Giàu được mọi người trong gia đình chiều chuộng, Ngài vẫn luôn tỏ ra thủy mị, đơn sơ, từ lời nói cho đến cách ăn mặc. Để giữ mình trinh tiết, Ngài đã mặc áo dòng đa minh lúc vừa 22 tuổi. Từ đó, Ngài bắt đầu sống một cuộc đời ăn chay nhiệm nhặt, nàng tìm nơi vắng vẻ để cầu nguyện, đọc kinh thánh và suy gẫm về thánh lễ. Ngài còn ước ao đi truyền giáo các nơi xa xôi, nhưng vì sức yếu lại thêm gánh nặng gia đình nên không thể thực hiện được ước mơ. Bù lại, Ngài hăng hái giúp đỡ các bệnh nhân và người nghèo khổ. Ngày 24 tháng 8 năm 1617, Ngài đã qua đời vì bệnh ung thư sau những năm dài say mê với công việc bác ái. Cứ mỗi lần con lại nói, phải mà tôi đã dứt khoát từ đầu, mong con đừng phải nhắc lại lời hối tiếc muộn màng ấy. Con nói, đây là những tình bạn nâng đỡ tôi. Hãy xem nếu không tiến lên thì đó chỉ là gánh nặng đè bẹp con xuống. Tôi đã đánh mất mọi sự chỉ trừ đức tin. Câu nói ấy đã được thốt lên từ đôi môi của một cô gái hoang đàng trụy lạc tên là Marguerite de Coton. Trong suốt 9 năm trời, sau cuộc tái hôn của thân phụ, cô luôn sống rầm rề trong tội lỗi. Nhưng một ngày kia, Thiên Chúa đã đánh động con tim hoang đàng của cô bằng một quang cảnh ghê rợn. Ở một góc rừng, cô rất đỗi bàng hoàng xúc động khi đứng trước thi thể thối tha của người yêu. Cô tự hỏi, sau đó còn lại gì, lạy Chúa? Và rồi cô gái trụy lạc ấy đã trở lại về với gia đình, xin lỗi thân phụ, trong một dây thừng vào cổ để tỏ dấu ăn năn thống hối. Đoạn nàng đến xin các tu sĩ dòng Francisco hướng dẫn, và sau 3 năm đầy thử thách với nhiều đêm dài miệt mài khóc lóc đền tội, cô đã khoác lên mình bộ tu phục dòng ba Francisco. Sau đó, nàng biến nhà mình thành một bệnh xá, vừa săn sóc các bệnh nhân, vừa lao động sản xuất để nuôi họ. Ma quỷ đã dùng trăm phương ngàn kế để cám dỗ cô, nhưng cô đã mãnh liệt chống trả. Ơn Chúa tuôn xuống như mưa trên cô, nhất là ơn làm cho tội nhân ăn năn trở lại. Ngần ngại gì, hãy cắt đứt xiềng xích ràng buộc con, dù là xiềng vàng, để con có thể tiến lên. Vì cuối con đường, có Chúa đang đón chờ con. Thánh Francisco Assisi có tinh thần và cuộc sống rất nghèo khó, Ngài lại khiêm tốn, chỉ xin chịu chức phó tế, không dám lãnh nhận chức linh mục. Nhưng dưới lớp áo và dáng vẻ thô sơ ấy, che giấu một quả tim hơn vàng, một quả tim tốt đẹp lạ thường mà chúng ta có thể tìm hiểu phần nào trong kinh hòa bình của thánh nhân. Lạy Chúa Tử Nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, đem trông cậy vào nơi thất vọng, để con đem ánh sáng rọi vào nơi tối tăm, đem an ủi đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khi cô bình an của Chúa để con vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lôi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng. Chốn u sầu, lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lôi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng. Vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chi ơn an bình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định di chuyển đại sứ quán về thành Jerusalem, bất chấp công pháp quốc tế và sự phản đối của nhiều nước. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha cầu mong dự án thành lập một ủy ban làm việc thường trực giữa các vị lãnh đạo tôn giáo ở Palestine với Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn được thành tựu. Zagreb, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Croat Đức Tổng Giám mục Zelimir Pulis phê bình bản án bất công của Tòa hình sự quốc tế đối với cựu tướng Slobodan Praljak. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.